Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 4 tháng 9 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài viết của Linh Tiến Khải về Ngày Quốc tế chống nạn buôn người. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 31 đến câu 37. Bấy giờ, Đức Giêsu xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi. Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó rằng: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất." Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, nhận thấy rao giảng bằng lời nói suông chưa đủ, Wiseman, thần học gia, mục sư, nhạc sĩ, bác sĩ, đã dấn thân phục vụ những người nghèo nhất ở châu Phi. Làm việc không mệt mỏi, trải qua bao nhiêu khó khăn, nhưng Wiseman vẫn không bao giờ mãn nguyện vì những hy sinh của mình. Năm 1952, khi được trao giải Nobel Hòa Bình, ông đã tuyên bố: "Không ai có quyền tự phụ mình đã phục vụ cho hòa bình quá nhiều. Cũng không ai có quyền nói rằng mình đã mãn nguyện." Quý vị và các bạn thân mến, thần học gia Wiseman đã không chỉ nhiệt tâm trong giảng thuyết, mà còn hết mình trong việc phục vụ những người nghèo ở châu Phi. Gương phục vụ của ông là một cố gắng hòa lại cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không bao giờ rao giảng chỉ bằng lời nói, nhưng luôn kèm theo hành động, gương sáng và cả cái chết nữa. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca cho chúng ta thấy những hoạt động công khai của Chúa Giêsu. Và những hoạt động này chứng tỏ Ngài là Đấng có uy quyền, không chỉ uy quyền trong lời giảng, mà còn uy quyền cả trong hành động nữa. Vào ngày Sa-bát, trong hội đường, Chúa Giêsu giảng dạy cho dân chúng cách say sưa. Ai cũng rất ngạc nhiên trước những lời giảng của người, vì lời giảng ấy có uy quyền. người giảng dạy chính giáo lý của mình cách tự tin, chứ không cần dựa vào uy thế của những bậc tôn sư tiền bối nào cả. Và đang khi Chúa giảng dạy, có một người bị quỷ thần ô uế nhập. Người đã ra lệnh cho quỷ, hãy xuất khỏi người này. Ngay tức khắc, quỷ liền xuất ra khỏi anh ta, và anh ta được khỏi. Lại một lần nữa, dân chúng trong đền thờ lại ngạc nhiên trước hành động của người. Thật vậy, trong hoạt động công khai của mình, Chúa Giêsu đã cho dân chúng biết, người không chỉ có uy quyền trong lời giảng, mà còn uy quyền cả trong hành động nữa. Tất cả hành động của người đều nhắm đến một mục đích, giúp mọi người tin vào Thiên Chúa và đem lại hạnh phúc cho họ. Ngày hôm nay, tại các giáo xứ, chúng ta được học giáo lý và kinh thánh rất nhiều. Có thể nói, kiến thức về đạo, về kinh thánh, mỗi người nắm khá chắc. Nhưng thành thật mà nói, chúng ta đã sống những kiến thức ấy được bao nhiêu? Dường như chúng ta thích giảng dạy hơn là thực hành thì phải. Một số người ngoại đạo đã phải thốt lên rằng, thưa cha, con tin đạo, chứ không tin người có đạo. Chúng ta cần chất vấn lại bản thân mình. Tại sao họ phải thốt ra những lời đó? Phải chăng lời giảng của chúng ta không đi đôi với những gì mình rao giảng? Chúa Giêsu không mời gọi chúng ta sống kiểu ấy. Người kêu gọi chúng ta, lời giảng cần đi đôi với thực hành và gương sáng nữa. Xin Chúa cho mỗi người biết bắt chước Chúa, luôn hăng say rao giảng lời Chúa, để mọi người nhận ra và tin vào Ngài. Xin Chúa cũng cho mỗi người biết hết mình sống đời sống chứng tá tin mừng bằng những gương sáng giữa lòng nhân thế. Amen.
Nhiều bước đường trời vây, có Chúa dẫn dắt đều êm xuôi.
Thưa nhưng trong tay Chúa, như con thơ nép bên mẹ hiền, con thân thưa hết bao nỗi niềm, cho tâm tư lắng với ưu phiền, giữa cuộc đời thiếu tiếng cười.
Con tin vâng lên Chúa, cuộc đời năm tháng dần trôi, đường chân gian khó đầy vơi, nguyện Ngài dẫn đưa trong đời. Tâm tư còn mong ước, bên Ngài từng ngày theo bước, vào đời loan tin vui, thêm tình thương Chúa cho muôn muôn người.
Sao mãi hoài vô tâm, trót sông những tháng ngày vòng ân.
Dù bao phen sai lối, nhưng bên con Chúa luôn yêu mến. Bàn thân thiêng đỡ nâng đồ chi, một con mau bước chân quay về, Chúa không hề nhớ lỗi lầm.
Tin dâng lên Chúa, cuộc đời năm tháng dần trôi, đường chân gian khó đầy vơi, nguyện Ngài dẫn đưa trong đời. Tâm tư còn mong ước, bên Ngài từng ngày theo bước, vào đây loan tin vui, đem tình thương Chúa cho muôn muôn người.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các tu đoàn tông đồ thăm giáo hội Việt Nam. Nhân dịp Đức Hồng Y João Brazevis, Bộ trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các tu đoàn tông đồ, còn gọi là Bộ trưởng Tu Sĩ, đến tham dự Đại hội Liên Tu Hội Đời Châu Á, lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã kính mời Đức Hồng Y Bộ trưởng Tu Sĩ đi thăm ba giáo tỉnh của Giáo hội Chúa Kitô tại Việt Nam. Đúng 13 giờ 50 phút giờ Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 2018, chuyến bay của Đức Hồng Y João Brazevis và Linh mục Donato Causo, thư ký Đức Hồng Y Bộ trưởng, đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, ra đón Đức Hồng Y João Brazevis tại sân bay. Có Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Linh mục Thomas Vũ Quang Trung, thư ký Ủy ban Tu sĩ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Quang, bề trên giám tỉnh dòng Đông Bosco, Linh mục Đa Minh Nguyễn Đức Thông, phó giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế, Linh mục John Bautista Phương Đình Toại, dòng Camelo, nữ tu Maria Nguyễn Thị Thơm, bề trên giám tỉnh dòng Thánh Paulo Sài Gòn, nữ tu Maria Trương Thị Thu Hương, tổng phụ trách dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, nữ tu Teresa Đinh Thị Bạch Huệ, phụ trách tu hội đời Nô Tỳ Thiên Chúa. Sau khi rời sân bay, phái đoàn đến Đức Hồng Y Bộ trưởng về nghỉ tại trụ sở Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vào lúc 18 giờ, đoàn đưa Đức Hồng Y Bộ trưởng đến giáo phận Xuân Lộc, chào thăm các đức cha giáo phận Xuân Lộc và dâng thánh lễ với các tu sĩ tại nhà nguyện tòa giám mục Xuân Lộc. Lịch trình của Đức Hồng Y Bộ trưởng tại Việt Nam như sau. Thứ hai ngày 3 tháng 9, Đức Hồng Y thăm viếng Tổng giáo phận Sài Gòn. Buổi trưa, Đức Hồng Y Bộ trưởng chào thăm đức giám mục giám quản, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, và ăn trưa tại đây. Buổi chiều, Đức Hồng Y gặp gỡ các tu sĩ tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau đó, Ngài cử hành thánh lễ đồng tế, mừng kính các thánh từ đạo Việt Nam. Sau đó sẽ có buổi văn nghệ chào mừng Đức Hồng Y Bộ trưởng tại hội trường Trung tâm Mục vụ. Thứ ba ngày 4 tháng 9, Đức Hồng Y João Brazevis sẽ tham dự Đại hội Liên Tu Hội Đời Châu Á tại hội trường Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Vào lúc 8 giờ, Ngài sẽ dâng thánh lễ khai mạc đại hội, sau đó sẽ có bài phát biểu với các đại biểu. Buổi chiều, Ngài tiếp tục tham dự chương trình đại hội, sau đó Ngài thăm Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, thăm nhà mẹ và ăn tối với các nữ tu dòng Thánh Paulo Sài Gòn. Thứ tư ngày 5 tháng 9, Đức Hồng Y Bộ trưởng sẽ đi thăm Tổng giáo phận Huế. Lúc 9 giờ 35 phút, Đức Hồng Y và phái đoàn sẽ bay đi Huế, đến chào Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với Đức Tổng Giuse thăm và ăn trưa với các Đức Tổng Stefano Nguyễn Như Thể, Đức Tổng Francisco Xavier Lê Văn Hồng và các linh mục tại tòa Tổng giám mục Huế. Buổi chiều, Đức Hồng Y gặp gỡ các tu sĩ và dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam. Thứ năm ngày 6 tháng 9, Đức Hồng Y Bộ trưởng sẽ bắt đầu chương trình thăm viếng Tổng giáo phận Hà Nội. Vào lúc 13 giờ, Đức Hồng Y João Brazevis chào thăm và ăn trưa với Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, cùng với Đức giám mục phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh và các linh mục tại tòa Tổng giám mục Hà Nội. Vào lúc 15 giờ 30 phút, Đức Hồng Y sẽ gặp gỡ các tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội và sẽ dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Thứ sáu ngày 7 tháng 9, Đức Hồng Y Bộ trưởng sẽ thăm các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Vào lúc 10 giờ, Ngài đến chào thăm Ban Tôn giáo Chính phủ và dự tiệc mừng. Sau đó, Đức Hồng Y João Prazeres và Linh Mục Donato Causo sẽ rời Việt Nam và trở về Roma vào lúc 17:30, kết thúc chuyến viếng thăm Giáo hội Chúa Kitô tại Việt Nam. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày cầu nguyện bảo vệ thiên nhiên. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên, đặc biệt là việc bảo vệ các nguồn nước, và Ngài cũng kêu gọi chấm dứt nạn làm ô nhiễm biển cả và đại dương. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây ngày 1 tháng 9 vừa qua, là ngày thế giới lần thứ tư cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng của Chúa. Năm nay có chủ đề là nước, đặc biệt dưới hai khía cạnh, tôn trọng nước như yếu tố quý giá, và việc đạt được nước uống như một nhân quyền. Trong sứ điệp, sau khi đề cao tầm quan trọng thiết yếu của nước như yếu tố đơn giản và trọng yếu, nhưng rất tiếc là đối với nhiều người, việc đạt được nước là điều rất khó khăn, nếu không muốn nói là không có thể. Đức Thánh Cha viết, cần cấp thiết có những dự án chung và những cử chỉ cụ thể, với ý thức rằng mọi hành động tư hữu hóa tiện ích tự nhiên như nước là điều gây thiệt hại cho quyền của con người được uống nước, và việc tư hữu hóa nước như thế là điều không thể chấp nhận được. Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của nước trong bí tích rửa tội và mời gọi các tín hữu cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân quý giá này. Ngài cũng đề cập đến vấn đề các biển và đại dương, mời gọi mọi người cảm ơn đấng tạo hóa vì hồng ân bao la này, đồng thời kêu gọi bảo vệ các nguồn nước, các biển khơi và đại dương. Đức Thánh Cha viết, chúng ta không thể để cho các biển và đại dương đầy những khối plastic khổng lồ trôi nổi trên đó. Và sứ điệp của Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi các tín hữu cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện để nước không trở thành dấu chỉ sự chia cách giữa các dân tộc, nhưng là dấu chỉ sự gặp gỡ đối với cộng đoàn nhân loại. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người có nguy cơ mất mạng trên sóng gió, trong khi đi tìm một tương lai tốt đẹp hơn, để họ được cứu vớt. Chúng ta xin Chúa và yêu cầu những người thi hành công tác phục vụ chính trị, làm sao để những vấn đề tế nhị nhất trong thời đại chúng ta, như các vấn đề di cư, thay đổi khí hậu, quyền của mọi người được hưởng các nhu yếu phẩm, được đáp ứng trong tinh thần trách nhiệm, nhìn xa trông rộng, với lòng quảng đại và trong tinh thần cộng tác giữa các nước có trách nhiệm nhiều hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang thi hành công tác tông đồ trên biển, những người giúp suy tư về những vấn đề hệ thống môi sinh biển khơi, những người góp phần đề ra và áp dụng các quy luật quốc tế liên hệ tới biển, để có thể bảo vệ con người, các quốc gia, các thiện ích, tài nguyên thiên nhiên như các động vật và thực vật, các rặng san hô, các lòng biển cả, và bảo vệ sự phát triển toàn diện trong viễn tượng công ích của toàn thể gia đình nhân loại, chứ không phải là tư lợi. Chúng ta cũng hãy nhớ đến những người đang hoạt động để bảo vệ các vùng biển, bảo vệ đại dương và các sinh vật khác trong đó, để họ chu toàn công tác này trong tinh thần trách nhiệm và lương thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người quan tâm đến các thế hệ trẻ và cầu nguyện cho họ, để họ gia tăng ý thức và tôn trọng căn nhà chung của nhân loại, với ước muốn chăm sóc thiện ích thiết yếu là nước, để mưu ích cho tất cả mọi người. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 28 năm linh mục của Đức Cha Giám quản Giuse. Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Câu lời Chúa trên đây đã được Đức Cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng trích dẫn trong thánh lễ tạ ơn nhân kỷ niệm 28 năm hồng ân linh mục vào lúc 6 giờ sáng thứ năm 30 tháng 8 vừa qua tại nhà nguyện cổ tòa tổng giám mục. Đồng tế với Đức Cha Giuse có cha tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân và quý cha tòa tổng giám mục. Trong phần mở đầu thánh lễ, Đức cha giám quản Giuse cho biết thêm, ngày ngài chịu chức linh mục cũng đúng vào ngày sinh nhật thứ 80 của Đức cố tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình. Năm nay, Đức cha cũng kỷ niệm 50 năm ngày vào tiểu chủng viện Sài Gòn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha giám quản Giuse chia sẻ ba tâm tình về đời sống linh mục. Linh mục là hồng ân do Chúa tuyển chọn và ban tặng. Linh mục là người của cộng đoàn dân Chúa, và linh mục là người quản lý các mầu nhiệm của Chúa. Đức cha nói, về tâm tình thứ nhất, 50 năm trước đây, năm 1968, lúc 11 tuổi, tôi thi đậu vào tiểu chủng viện. Rồi 22 năm sau, năm 1990, lúc được 33 tuổi, tôi được chịu chức linh mục, trong bối cảnh lúc đó còn khó khăn. Dịp sinh nhật 80 tuổi, Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình đã nói với nhà nước là món quà sinh nhật mà ngài thích là mấy chủng sinh đã đợi lâu được chịu chức. Nhà nước đồng ý, thế là tôi được chịu chức. Về tâm tình thứ hai, tôi được sinh ra thuộc Cộng đoàn Dân Chúa của Tổng Giáo phận Sài Gòn, được rửa tội, được lớn lên trong đức tin của Cộng đoàn Giáo phận. Tôi được đào tạo trở thành linh mục trong chủng viện của giáo phận. Chính Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình đã ban bí tích thêm sức cho tôi năm 1967, và 23 năm sau, ngài truyền chức linh mục cho tôi. Đức cha Giuse bộc bạch thêm rằng, mới hôm qua, tôi trở về từ Cần Thơ sau hai ngày giúp thường huấn cho 110 linh mục trẻ của ba giáo phận Cần Thơ, Long Xuyên và Vĩnh Long. Tuần thường huấn diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Cần Thơ, mới xây dựng gần 5 năm nay. Tôi được biết khu vực hai mẫu đất này đã do Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình mua khi ngài còn là giám mục Cần Thơ. Khu đất thật đẹp, với ba tòa nhà hình chữ U, nhìn ra và ở cạnh bờ sông Hậu, thật đẹp, thật mát. Đức Tổng Phaolô đã rời Cần Thơ từ năm 1960, nhưng những gì ngài đã gieo vẫn đang còn trổ sinh hoa trái. Hôm qua, trên đường gần 4 tiếng, từ Cần Thơ về Sài Gòn, tôi suy niệm và soạn bài giảng cho lễ hôm nay. Bao nhiêu hình ảnh của Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình, của các cha giáo, của rất nhiều người trong giáo phận này, trong tòa giám mục này, đã đến trong tâm trí tôi. Tôi được lớn lên, được yêu thương, được đào tạo, được làm việc trong Cộng đoàn Dân Chúa của Tổng giáo phận. Về tâm tình quấy, do bài phúc âm gợi lên, là về bổn phận của linh mục. Luôn tỉnh thức để chu toàn bổn phận là người quản lý, chăm sóc cho Cộng đoàn Dân Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà Chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy, khi Chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, Chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản ông. Cuối cùng, Đức cha Giuse kết luận, trong thánh lễ này, xin mọi người cùng với tôi tạ ơn Chúa, vì hồng ân chức linh mục Chúa đã ban cho tôi và cho Cộng đoàn Tổng giáo phận chúng ta. Lời tạ ơn của các linh mục nằm trong lời tạ ơn về những hồng ân Chúa ban cho Cộng đoàn mà Chúa gửi các ngài đến chăm sóc. Xin Chúa cho tôi và cho tất cả các linh mục trong Tổng giáo phận của chúng ta được biết luôn chu toàn bổn phận chăm lo cho Cộng đoàn Dân Chúa, lo phân phát những lúa thóc ân sủng của Chúa cho Cộng đoàn, và biết luôn tỉnh thức để có thể vượt khỏi những cám dỗ bê trễ trong đời sống linh mục của mình. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui thánh thiêng và tràn đầy hồng ân Chúa. Sau thánh lễ, mọi người tham dự cùng tiến sang hội trường lớn. Tại đây, đại diện tu sĩ và giáo dân đã dâng lên Đức cha giám quản những bó hoa tươi thắm nhân ngày thụ phong linh mục của Đức cha.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài viết của Linh Tiến Khải về Ngày Quốc tế chống nạn buôn người. Ngày 30 tháng 7 vừa qua là Ngày Quốc tế lần thứ 5 chống nạn buôn người. Ngày này do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thành lập năm 2013 với mục đích gây ý thức cho cộng đồng quốc tế về tình trạng của các nạn nhân và thăng tiến việc bảo vệ các quyền lợi của họ. Nạn buôn người. Mỗi năm có hàng chục triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân của các tổ chức buôn người. Đây là hiện tượng nô lệ mới trong thế kỷ 21. Nó là hậu quả của các tình trạng xã hội kinh tế như nghèo túng, bạo lực gia đình, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, thiếu đào tạo giáo dục, vân vân. Nhưng nó cũng là hậu quả của chiến tranh xung khắc, các cuộc khủng hoảng nhân đạo và các điều kiện khí hậu khắc nghiệt, bó buộc dân chúng phải rời bỏ quê hương để sống còn. Trong số các nạn nhân của tệ nạn buôn người, có rất đông phụ nữ và trẻ em, là các giai tầng dễ trở thành mồi ngon của các tổ chức buôn người. Năm nay, nhân Ngày Quốc tế chống nạn buôn người, nhóm Liên Văn phòng của Liên Hiệp Quốc chống nạn buôn người, trong đó có Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, lôi kéo sự chú ý và dấn thân đối với các trẻ em và người trẻ, chiếm 28% tổng số các nạn nhân, trong đó có 20% là trẻ nữ và 8% là trẻ nam. Buôn người là tội phạm khai thác phụ nữ trẻ em và đàn ông cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có cưỡng bách lao động, nô lệ tình dục, buôn bán cơ phận. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, hiện nay trên thế giới có 21 triệu người là nạn nhân của việc cưỡng bách lao động, kể cả khai thác tình dục. Đây là hiện tượng liên quan tới mọi quốc gia trên thế giới. Theo bản tường trình của Văn phòng Kiểm soát Ma túy và Phòng ngừa Tội phạm, trẻ em hầu như chiếm 1/3 tổng số các nạn nhân buôn bán người trên toàn thế giới. Ngoài ra, bản tường trình cũng cho biết 71% tổng số các nạn nhân là phụ nữ và thiếu nữ. Bản tường trình có tựa đề Các nô lệ nhỏ vô hình năm 2018 do Tổ chức Cứu Trẻ Em công bố, cho biết chỉ trong năm 2016 đã có tới 10 triệu trẻ em và người trẻ bị bắt buộc sống như nô lệ, bị bán, bị khai thác lao động và tình dục. Các em chiếm 25% tổng số hơn 40 triệu người phải sống trong các điều kiện này. Chương trình hành động toàn cầu. Hồi năm 2010, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã đề ra chương trình hành động toàn cầu và kêu gọi các chính quyền toàn thế giới có các biện pháp phối hợp trung thực chống tệ nạn buôn người. Chương trình dự kiến đưa việc chống nạn buôn người vào trong các dự án rộng lớn hơn của Liên Hiệp Quốc, nhằm mục đích thăng tiến phát triển và củng cố an ninh trên toàn thế giới. Một trong các quyết định nền tảng của chương trình là việc thành lập một ngân quỹ tin tưởng thiện nguyện của Liên Hiệp Quốc để trợ giúp các nạn nhân, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em. Ngân quỹ tạo dễ dãi cho việc trợ giúp và bảo vệ hữu hiệu các nạn nhân qua việc tài trợ cho các tổ chức phi chính quyền chuyên hoạt động trong lĩnh vực này. Trong các năm tới đây, Ngân quỹ sẽ dành ưu tiên cho các nạn nhân đến từ các vùng có chiến tranh và xung đột vũ trang, cũng như cho các nạn nhân của các làn sóng di cư tị nạn. Ngoài ra, Ngân quỹ cũng sẽ trợ giúp nhiều hơn cho các nạn nhân nô lệ tình dục, khai thác cơ phận và bị bó buộc ăn xin, nạn tội phạm và các lĩnh vực mới của việc khai thác, chẳng hạn như việc trồng cấy da và phim ảnh dâm ô trên mạng. Ông Yuri Fedotov, Giám đốc Văn phòng Liên Hiệp Quốc chống ma túy và tội phạm, cho biết các trẻ em không chỉ là nạn nhân của nạn buôn người vì chiến tranh xung khắc, nhưng cũng do việc sử dụng liên mạng, app và chat room. Qua đó, các em bị các tổ chức buôn người dụ dỗ. Đây là nạn tội phạm vi tính. Ngày Quốc tế chống nạn buôn người. Trong năm 2013, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã nhóm một phiên họp để lượng định chương trình và quyết định lấy ngày 30 tháng 7 làm Ngày Quốc tế chống nạn buôn người. Nghị quyết khẳng định rằng Mục đích của ngày này là để gây ý thức cho dư luận công cộng liên quan tới tình hình của các nạn nhân nạn buôn người và thăng tiến việc bảo vệ các quyền lợi của họ. Vào tháng 9 năm 2015, thế giới đã đưa ra chương trình hành động năm 2030 cho việc phát triển có thể thực hiện được, chia sẻ các mục tiêu liên quan tới nạn buôn người. Các mục tiêu này nhằm chấm dứt nạn buôn trẻ em và bạo hành chống lại trẻ em, cũng như cần đưa ra các biện pháp chống nạn buôn người và loại trừ mọi hình thức bạo lực chống lại việc khai thác phụ nữ và thiếu nữ. Có một yếu tố khác quan trọng đưa tới tuyên ngôn New York. Trong số 19 dấn thân được các quốc gia chấp nhận, tuyên ngôn có 3 dấn thân liên quan tới hành động cụ thể chống lại tội phạm buôn người và chuyên chở người di cư. Văn phòng Liên Hiệp Quốc chống ma túy và tội phạm, viết tắt là UNOCD, trong tư cách là tổ chức giữ gìn thỏa hiệp Liên Hiệp Quốc chống tội phạm, có tổ chức ngoài biên giới quốc gia, viết tắt là UNTOC, cũng như các hiệp nghị thư liên hệ, trợ giúp các chính quyền thành viên trong các nỗ lực thực thi hiệp nghị thư để ngăn ngừa, đàn áp và trừng phạt nạn buôn người. Khoản 3 của hiệp nghị thư về việc ngăn ngừa, đàn áp và trừng phạt nạn buôn người định nghĩa là buôn người việc tuyển mộ, chuyên chở, chứa chấp hay tiếp đón người qua việc đe dọa, dùng sức mạnh hay các hình thức bắt buộc khác, bắt cóc, lừa đảo, lừa dối, lạm dụng quyền bính hay một địa vị dễ bị tổn thương, hay qua việc cho hay nhận tiền trả, hoặc lợi thế để có được sự đồng ý của một người có quyền bính trên một người khác với mục đích khai thác. Qua khai thác, người ta hiểu như là tối thiểu khai thác mại dâm người khác, hay các hình thức khai thác tình dục, làm việc hay bị bắt buộc, nô lệ, hay các thực hành tương tự, bị khống chế hay bị ăn cắp cơ phận. Các trẻ em tị nạn, di cư và di tản là các tầng lớp đặc biệt dễ tổn thương đối với nạn buôn người. Tổ chức UNICEF và nhóm điều hợp các tổ chức chống nạn buôn người ICAT cho biết trong các vùng như Phi Châu dưới sa mạc Sahara có tới 64% nạn nhân là trẻ em, còn trong vùng Trung Mỹ và quần đảo Caribbean có 62% là nạn nhân của nạn buôn người. Tuy nhiên, con số thật sự còn cao hơn nhiều. Thực tại là vì các trẻ em ít khi bị nhận diện như là các nạn nhân của nạn buôn người. Ít trẻ em dám lên tiếng vì sợ các tay buôn người, vì thiếu các tin tức liên quan tới các lựa chọn có thể, vì không tin cậy các chính quyền, vì sợ bị chú ý hay sợ có thể bị bắt hồi hương mà không có một che chở nào và một trợ giúp vật chất nào. Các trẻ em tị nạn, di cư và di tản là các tầng lớp đặc biệt dễ tổn thương đối với nạn buôn người. Lý do vì chúng đang trốn chạy chiến tranh và bạo lực, hay đang tìm các cơ may tốt đẹp hơn cho việc đào tạo hay nâng đỡ. Rất ít trẻ em tìm ra các con đường di chuyển bình thường và trong an ninh với gia đình các em. Sự kiện này gia tăng khả thể là các em và các thành phần khác trong gia đình các em theo các lộ trình không bình thường và nguy hiểm hơn, hay các trẻ em di chuyển một mình. Sự kiện này khiến cho các em dễ bị tổn thương hơn nữa vì bạo lực, lạm dụng và khai thác từ phía các tay buôn người. Bà Henrietta Fore, Tổng Giám đốc UNICEF, cho biết, việc buôn người là một đe dọa vô cùng cụ thể đối với hàng triệu trẻ em trên thế giới, đặc biệt là các trẻ em bị bó buộc bỏ nhà cửa và cộng đoàn mà không có sự che chở thích hợp. Các em cấp bách cần được chính quyền gia tăng nỗ lực bảo vệ và giữ gìn các em trong an ninh. Trong nhiều bối cảnh thiếu các giải pháp trợ giúp, các trẻ em nạn nhân của nạn buôn người, trong đó có việc trợ giúp dài hạn, tái hội nhập và che chở các em. Có nhiều hệ thống che chở trẻ em và người trẻ không có đủ các phương tiện tài chánh và rất thiếu các người bảo vệ các em trên bình diện luật pháp và các hệ thống bảo vệ khác. Các trẻ em thường bị đưa tới các cơ cấu không thích hợp, trong đó các em có nguy cơ bị chấn thương tâm thần và càng trở thành nạn nhân hơn. Các người trẻ nạn nhân có thể gặp các chướng ngại khác vì các cung cách đối xử thuộc lòng ngăn cản không cho các em có được sự trợ giúp cần thiết, trong khi các bạn trẻ nữ có thể gặp nguy cơ bị khai thác và lạm dụng vì bị kỳ thị và vì nghèo. tổ chức cứu các trẻ em, cho biết trong năm 2016 đã có khoảng 1 triệu trẻ em vị thành niên là nạn nhân của việc khai thác tình dục. Đây là hiện tượng xảy ra cả trong nước Italy, cách riêng trong vùng biên giới Ventimiglia. Các trẻ em đa số đến từ vùng sừng Phi Châu và các nước miền nam sa mạc Sahara bị dụ dỗ mại dâm để trả lộ phí vượt biên giới. Giữa tháng Giêng năm 2017 và tháng 3 năm 2018, đã có 1.904 nạn nhân, trong đó có 1.744 người trẻ, gồm 18 hay 16 tuổi, và có 160 trẻ em vị thành niên, trong đó có 68% là người Nigeria và 29% người Romania. Các giải pháp bảo vệ an ninh cho các trẻ em. Hai tổ chức UNICEF và ICAT tiếp tục yêu cầu các chính quyền thực thi các đường lối chính trị và có các giải pháp vượt biên giới để bảo vệ an ninh cho các em, trong đó có các điều sau đây. Thứ nhất, gia tăng các đường lối chắc chắn và hợp pháp để các trẻ em có thể di chuyển với gia đình các em, cả bằng cách tăng tốc việc xác định tình trạng tị nạn, giải quyết các chướng ngại luật lệ và thực hành ngăn cản việc đoàn tụ các em với gia đình của các em. Thứ hai, củng cố các hệ thống bảo vệ xã hội cho trẻ em và người trẻ để phòng ngừa, định hướng và trả lời cho các trường hợp buôn người, bạo lực, lạm dụng và khai thác bóc lột trẻ em, và đáp ứng các nhu cầu chuyên biệt của các em trong từng lứa tuổi. Thứ ba, bảo đảm rằng các giải pháp được hướng dẫn bởi việc lượng định cá nhân theo từng trường hợp của các em và xác định lợi ích cao hơn của các em, cũng như việc tham gia của các em vào tiến trình này phù hợp với lứa tuổi và sự trưởng thành của các em. Thứ bốn, cải thiện việc cộng tác vượt ngoài biên giới và trao đổi thông tin giữa các giới chức kiểm soát biên giới và các chính quyền có nhiệm vụ bảo vệ trẻ em và thực thi các tiến hành tìm kiếm và đoàn tụ gia đình và các cơ quan bảo vệ trẻ em không được gia đình trợ giúp. Và thứ năm, tránh các biện pháp có thể thúc đẩy các trẻ em lựa chọn các lộ trình nguy hiểm hơn và di chuyển một mình để tránh bị bắt giam bởi các lực lượng an ninh. Theo tổ chức Cứu các trẻ em, trên thế giới hiện có 10 triệu trẻ em bị bó buộc sống kiếp nô lệ, bị bán và bị khai thác bóc lột sức lao động hay tình dục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài viết của Linh Tiến Khải về Ngày Quốc tế chống nạn buôn người. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7 từ câu 31 đến câu 37. Khi ấy Chúa Giêsu từ địa hạt Tiro qua Sidon đến gần biển Galilê giữa miền Thập Tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng người và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoàn người ngước mắt lên trời, thở dài và bảo, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai anh ta mở ra và lưỡi anh ta được tháo gỡ và anh nói được rõ ràng. Đức Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng người càng cấm thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng, người đã làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. mến. Bài tin mừng hôm nay nằm trong cuộc hành trình của Đức Giêsu ra ngoài biển Galilee. Trước đó, một người phụ nữ Hy Lạp gốc Phênici thuộc xứ Syria đã xin Đức Giêsu chữa lành cho đứa con gái bị quỷ ám của bà. Trong sự kiện này, Đức Giêsu đã thử thách người phụ nữ rằng không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó. Tuy nhiên, trước sự vững tin của bà, Đức Giêsu đã cho con gái bà được chữa lành. Bài tin mừng hôm nay tiếp nối sự kiện đó. Người ta đem đến cho Đức Giêsu một người bị bệnh vừa câm vừa điếc và xin người chữa lành cho anh ta. Sau phép lạ, mọi người hết sức kinh ngạc và nói với nhau: ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Bài tin mừng hôm nay thuật lại những địa danh vùng đất Tia và Sidon. Đây là vùng đất được coi là đất của dân ngoại. Người Do Thái ít khi qua lại nơi này vì không muốn giao thương với người ngoại giáo. Tuy nhiên, chính Đức Giêsu lại thỉnh thoảng qua lại nơi này, nhất là khi không được người Do Thái đón tiếp. Chúng ta biết rằng Đức Giêsu vẫn thường có những giao tiếp với người dân ngoại, bất chấp truyền thống của người Do Thái. Điều này cho thấy Đức Giêsu giảng dạy và chữa bệnh không chỉ cho người Do Thái mà còn cho tất cả mọi người. Hành động của Đức Giêsu đặt ngón tay vào tai và bôi nước miếng vào lưỡi người câm điếc là hành động chữa bệnh của người dân gian thường làm. Đó cũng chính là hành vi mà các thầy phù thủy dùng để chống lại thần dữ. Khi làm hành động ấy, Đức Giêsu cũng ám chỉ người có khả năng chữa bệnh và xua trừ ma quỷ. Sau khi Đức Giêsu đã cầu nguyện và nói Ephphatha, tiếng Aram có nghĩa là hãy mở ra, thì tai người điếc như được mở ra, lưỡi hết bị trói buộc. Chi tiết này cho chúng ta nhớ lại lời Chúa trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Ngôn sứ Isaiah đã nói Thiên Chúa sẽ giải thoát Israel, và khi đó mắt người mù sẽ sáng lên, tai người điếc sẽ mở ra. Đó cũng chính là dấu chỉ cho thấy lời ngôn sứ đã được ứng nghiệm. Đức Giêsu chính là Đấng Kitô. Tin mừng theo Thánh Marco đã nhiều lần nói chi tiết Đức Giêsu cấm không cho tiết lộ về đặc điểm cứu thế của người. Lý do Đức Giêsu ra lệnh cấm là vì người sợ họ hiểu lầm về sứ mạng của người. Quả thật, chưa ai chứng kiến cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh của người, nên họ có thể sẽ cho rằng Đức Giêsu cũng chỉ là một thầy phù thủy hoặc một thầy lang chữa bệnh giỏi bậc thầy mà thôi. Hôm nay khi trình bày việc Đức Giêsu làm phép lạ, chữa người câm và điếc, tác giả sách Tin Mừng theo Thánh Marco cũng muốn trình bày người khai mở triều đại của Đấng Mêsia như trong bài đọc thứ nhất sách ngôn sứ Isaiah thuật lại. Quả thật, từ mấy trăm năm trước, ngôn sứ Isaiah đã phác họa ra một ngày huy hoàng. Khi Đấng Mêsia xuất hiện, mắt người mù sẽ mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, miệng người câm sẽ reo hò. Như vậy, thời của Đấng Cứu Thế là thời của sự giải thoát. Trước hết, người sẽ giải thoát nhân loại khỏi những hạn chế cầm buộc về thể lý, đó là các loại bệnh tật. Nhưng trên hết, người sẽ giải thoát dân khỏi ràng buộc của tội lỗi do ma quỷ gây ra. Bởi vì như chúng ta biết, theo truyền thống Do Thái, không phải chỉ có tội lỗi mà ngay cả bệnh tật đều có nguồn gốc từ ma quỷ. Đấng Cứu Thế đến sẽ khai mở một triều đại mà không chỉ con cái trong nhà được hưởng ơn cứu độ, nhưng cả dân ngoại cũng được thừa hưởng ân phúc này. Ngày xưa, những ai bị bệnh câm điếc thì thường dễ bị cô lập với xã hội. Tuy nhiên ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, với sự hỗ trợ của các loại máy trợ thính, ngôn ngữ người câm, thì cả những người câm và điếc cũng vẫn có thể giao tiếp được với xã hội một cách dễ dàng. Tuy nhiên, điều chúng ta đang nói chỉ dừng lại ở loại bệnh câm điếc về thể lý, một loại bệnh mà ngày nay nhiều người mắc phải là loại bệnh câm điếc tâm lý và luân lý. thực tế cho thấy, nhiều người dù tai không bị điếc, nhưng họ không hề nghe thấy tiếng nói của người khác. Nói đúng hơn, dù tai họ vẫn nghe thấy âm thanh, nhưng có thể vì họ không chú ý nên không hiểu được gì, hoặc là họ cố tình không muốn lắng nghe điều gì. Cũng vậy, có những người dù không bị câm, nhưng hoặc là họ không nói, hoặc là họ nói mà chẳng ai hiểu. Tất cả những điều ấy được gọi là loại câm điếc của thời đại. Xã hội chúng ta đang lưu tâm rất nhiều đến những người bị bệnh tự kỷ. Họ là một trong số những người điếc và câm kiểu ấy. Họ chỉ lầm lũi một mình mà chẳng muốn tiếp xúc giao tiếp với ai. Những người bị bệnh tự kỷ rất đáng thương, đáng phải quan tâm. Tuy nhiên, còn có những hạng người rơi vào tình trạng tự kỷ cố tình, đó mới là thành phần nguy hiểm của xã hội. Hoặc là họ cố tình đóng chặt lỗ tai, khóa chặt cánh cửa trái tim, chẳng muốn lắng nghe ai nói, than thở, kêu ca. Hoặc là họ chỉ nói những điều sai trái, những điều lố lăng, những lời sáo rỗng. Và chẳng ai chấp nhận hay tin vào điều họ phát biểu. Bên cạnh đó, còn có nhiều người, kể cả các Kitô hữu, bị điếc trước lời mời gọi và cảnh báo của Thiên Chúa, của lương tri. Họ không nghe hoặc không muốn lắng nghe lời sự thật vang lên trong lương tâm, trong xã hội. Họ nhắm mắt làm ngơ trước những đau khổ, trước những sai trái của người khác. Tệ hơn nữa, chính họ làm những điều sai trái tày đình, vi phạm đến nhân phẩm nhân quyền, đến luật pháp quốc gia quốc tế, bất chấp những lời kêu than từ người đồng loại. Cũng có nhiều người khác bị câm, bị cứng họng trước những sai trái của thuộc cấp, của hệ thống điều hành, không lên tiếng bênh vực cho sự thật, cho lẽ phải. Những người bị bệnh ấy cần phải được chữa trị bằng lòng thương xót của Thiên Chúa. Bài tin mừng ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta, hãy mở lòng ra cho lời Chúa đi vào trong tâm hồn. Chỉ nguyên chuyện nghe thôi chưa đủ, mà cần có một thái độ tích cực để lắng nghe. Đức Giêsu đã cứu anh chàng câm và điếc, đưa anh trở lại với thế giới vui tươi sống động này, cho anh ta hội nhập vào xã hội. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta thoát khỏi lối sống ích kỷ, hẹp hòi, ghen tuông, đố kỵ. Xin cho chúng ta mở tai để lắng nghe tiếng nói của lương tri, lắng nghe lời kêu cứu của tha nhân. Xin cho chúng ta nhiệt tình mở miệng để ca tụng danh Thánh Chúa, mở lời để an ủi anh chị em, trao ban niềm vui cho mọi người, và để công bố tin mừng cứu độ của Đức Giêsu, truyền rao hạt giống đức tin, sự thật, niềm vui và bình an. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Di An phụ trách. Hãy thức tỉnh lối suy nghĩ và hành động của chúng ta để không bị ô nhiễm tâm thức thế trần. Đó là sự hư ảo, hà tiện, kiêu ngạo, nhưng không được đóng kín trước thực tế. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật mùng 2 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa domenica riprendiamo la lettura del Vangelo di Marco. Nel brano odierno Gesù affronta un tema importante per tutti noi credenti, l'autenticità della nostra obbedienza alla parola di Dio contro ogni contaminazione mondana o formalismo legalistico.
Anh chị em thân mến, trong đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ 22 thường niên 5B hôm nay, trích từ tin mừng theo Thánh Marco chương 7 câu 1 đến câu 8, câu 14 đến câu 15 và câu 21 đến câu 23. Chúa Giêsu đề cập đến một chủ đề quan trọng cho các tín hữu, đó là tính xác thực trong sự vâng phục lời Chúa của chúng ta, chống lại bất cứ sự ô nhiễm thế tục hoặc chủ nghĩa hình thức pháp lý. Bài tường thuật bắt đầu với việc các biệt phái và luật sĩ phản đối Chúa Giêsu, họ cáo buộc các môn đệ của Ngài không tuân giữ các tập tục theo truyền thống. Bằng cách này, những người đối thoại có ý định đánh vào sự tin cậy và thẩm quyền của Chúa Giêsu như là thầy dạy. Nhưng Chúa Giêsu trả lời, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi như lời chép rằng, dân này tính ta ngoài mô nhiệt, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng tính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người. Những lời này của Chúa Giêsu thật rõ ràng và mạnh mẽ. Thật vậy, Chúa Giêsu muốn các biệt phái và luật sĩ phải lay động về những sai lầm họ đã vấp phạm, tức là bóp méo ý muốn của Thiên Chúa bằng cách bỏ qua các giới răn của Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người. Phản ứng của Chúa Giêsu thật nghiêm khắc. Đây là sự thật của mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa của đời sống tôn giáo đích thực. Ngày hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta từ bỏ những mối nguy hiểm của hình thức mà hướng đến điều cốt yếu. Ngài kêu gọi chúng ta luôn nhận biết trung tâm trải nghiệm thực sự của đức tin, đó là tình yêu của Thiên Chúa và người thân cận, thanh tẩy nó từ thói đạo đức giả của lề luật vụ hình thức. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Sứ điệp tin mừng hôm nay được củng cố qua lời của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Thánh Tông Đồ cho chúng ta biết thế nào là tôn giáo đích thực. Đó là thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này. Thăm viếng cô nhi quả phụ nghĩa là thực hành bác ái đối với người thân cận. Trước hết, đó là những người nghèo, yếu đuối nhất. Họ là những người mà Thiên Chúa chăm sóc một cách đặc biệt và Ngài yêu cầu chúng ta cũng thực hành như vậy. Đừng để bị ô nhiễm bởi thế gian này, nhưng không có nghĩa là cô lập và đóng kín trước thực tế. Đây cũng vậy, không phải là một thái độ bên ngoài, nhưng cốt yếu của nội tâm, nghĩa là thức tỉnh cách suy nghĩ và hành động của chúng ta để không bị ô nhiễm tâm thức thế trần, đó là sự hư ảo, hà tiện, kiêu ngạo. Hãy xét mình để chúng ta thấy mình đã đón nhận lời Chúa như thế nào trong thánh lễ Chúa Nhật. Nếu chúng ta lắng nghe lời Chúa một cách lơ đễnh, hời hợt, nó sẽ không giúp ích gì cho chúng ta. Trái lại, chúng ta phải đón nhận lời Chúa với một tâm trí và một con tim rộng mở như một mảnh đất tốt, để rồi nó được tiêu hóa và mang lại hoa trái trong cuộc sống cụ thể. Như thế, chính lời Chúa thanh tẩy tâm hồn và hành động của chúng ta và mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và người khác được giải thoát khỏi thói đạo đức giả. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau.
L'esempio e l'intercessione della Vergine Maria ci aiutino a onorare sempre il Signore col cuore, testimoniando il nostro amore per Lui nelle scelte concrete per il bene dei fratelli.
Mẫu gương và lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta luôn luôn tôn kính Thiên Chúa với con tim, làm chứng cho tình yêu của chúng ta đối với Ngài trong những lựa chọn cụ thể vì lợi ích của anh chị em chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc avit Maria,
concepit et Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Dominus tecum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus, gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut si angelo annunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến hoàn cảnh chiến tranh tại Syria và kêu gọi hòa bình cho vùng đất này. Đức Thánh Cha nói:
E questo fa dolore, spirano ancora venti di guerra e giungono notizie inquietanti sui rischi di una possibile catastrofe umanitaria nell'amata Siria.
Vẫn còn đó những làn gió chiến tranh và những tin tức đáng lo ngại về những rủi ro thảm họa nhân đạo tại mảnh đất này. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế và những người liên hệ sử dụng công cụ ngoại giao, đối thoại, đàm phán trong sự tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và để bảo vệ cuộc sống của người dân. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến việc phong chân phước cho Anna Kolesarova, trinh nữ tử đạo người Slovakia.
Ieri a Košice, Slovakia, stata proclamata beata Anna Kolesarova, vergine e martire, uccisa per aver resistito a chi voleva violare la sua dignità e la sua castità.
Chị Anna bị giết vì đã chống lại người muốn vi phạm phẩm giá và trinh khiết của cô. Đức Thánh Cha nói, thiếu nữ can đảm này là mẫu gương giúp các bạn trẻ Kitô kiên vững và trung thành với tin mừng, ngay cả khi đòi hỏi phải lội ngược dòng và phải trả giá bằng chính mạng sống. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti voi auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Ngọc Yến thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống hiện nay, vì phải chịu đựng nhiều áp lực của công việc, vì mãi mê chạy theo nhu cầu tiêu thụ vật chất ngày càng cao trong sinh hoạt và cuộc sống, rất nhiều bậc phụ huynh chỉ biết lao mình vào sự nghiệp mình đang đeo đuổi và không còn thời gian để dành cho gia đình và con cái. Họ đang đánh mất dần khả năng yêu thương và dùng tiền bạc, vật chất như một sự bù đắp cho con cái của mình. Tuy nhiên, hãy nghe những giây phút trải lòng của một bạn trẻ. Chúng ta có thể hiểu điều con cái thật sự cần nơi cha mẹ là gì. Trong một bạn đọc viết của Tuổi Trẻ Online, bạn Vũ Khôi đã viết: Ngồi ăn tối cùng với các bạn, con nhớ nhà quá. Nhớ những bữa cơm của gia đình mình. Con nhớ dì Tư, con nhớ Út Điệu. Gia đình mình bận rộn quá. Con lên cấp 3, vì lo cho tương lai của con, ba mẹ gửi con đi học nội trú ở Sài Gòn. Đất khách quê người, bạn bè từ nhiều vùng miền khác đến. Con nhớ mãi, ngày đầu tiên ba chở con đến trường xin nhập học. Trời mưa lốc phốc, bước từ cửa xe hơi ra, con cảm thấy ngàn ngàn nơi cổ họng. Lúc ba về, mưa như trút. Một mình con đứng giữa nơi xa lạ này, lần đầu tiên con đã thức cả đêm chỉ để khóc vì nhớ nhà và nhắn tin cho Út Điệu. Cuối tuần, hầu hết bạn bè được gia đình rước về. Có những bạn ở xa thì một tháng, hai tháng ba mẹ lại lên thăm hoặc chở đi chơi, mua sắm. Thế nhưng chắc vì công việc kinh doanh của ba mẹ bận rộn lắm, nên chỉ đến dịp nghỉ hè, lễ Tết mới đón con về nhà. Gần hai năm trôi qua rồi, mà con vẫn chưa nguôi cái cảm giác mong ngóng này. Con ước chi cha mẹ đừng có quá nhiều công việc. Con ước chi con được quan tâm hơn chút xíu nữa thôi, thì chắc hẳn con sẽ không cô đơn đến như thế này. Ba mẹ ơi, xin bớt cho con chút thời gian mỗi ngày để gọi điện cho con được không? Bớt chút thời gian vào mỗi cuối tháng để xuống Sài Gòn thăm con được không? Con cần lắm những giây phút có cảm giác gia đình như thế, chỉ để mọi người biết rằng và cũng để con nhận thấy rằng con vẫn còn có một gia đình. Con vẫn còn đó, tình yêu thương của ba mẹ dành cho con. Ba mẹ nhé! Quý vị và các bạn thân mến, những tâm sự của bạn Vũ Khôi đã bộc bạch trong lá thư như một lời nhắc nhở cần thiết cho những bậc làm cha, làm mẹ về thái độ quan tâm yêu thương của mình dành cho con cái. Nhiều bậc phụ huynh đã lãng quên tuổi thơ của con cái mình. Họ chỉ biết áp đặt những phương pháp giáo dục với con cái từ gia đình đến nhà trường một cách nguyên tắc và không có thời gian để gần gũi, đối thoại với con cái. Vì thế, họ không có cơ hội để hiểu biết những chuyển biến phức tạp trong tâm hồn con trẻ hay phát hiện những khó khăn vướng mắc trong đời sống của chúng để có những nâng đỡ hay hỗ trợ kịp thời. Thái độ bỏ mặc và thờ ơ của cha mẹ đã tạo nên những khoảng trống quá lớn trong tâm hồn con cái. Và đó là cơ hội tốt để những người trẻ dễ dàng rơi vào cạm bẫy của cuộc đời. Hãy tưởng tượng rằng, nếu có một ngày nào đó, khi đối diện với sự thật hư hỏng của bạn Vũ Khôi, phải gặp lại bạn ấy bên vành móng ngựa, cha mẹ của bạn ấy có thể vẫn không thể hiểu được vì sao mình đã hy sinh, phải vật lộn với cuộc sống để đem về cho con cái biết bao tiện nghi vật chất. Tại sao bạn ấy không lo học hành để nên người lại trở nên hư đốn? Bạn ấy còn muốn đòi hỏi gì nữa cơ chứ? Họ không biết rằng, từ bao năm qua, điều bạn ấy thật sự muốn nghe chính là giọng nói yêu thương, ân cần hỏi han qua những cuộc điện thoại của cha mẹ. Điều bạn ấy khao khát được thấy là hình ảnh sinh hoạt ấm cúng của gia đình trong những lần được ba mẹ đón về nhà. Điều bạn ấy cần nắm giữ là bàn tay và những món quà từ cô em gái thân thương. Nghĩa là điều bạn ấy cần là những giây phút để bạn ấy nhận ra rằng mình vẫn còn có một gia đình. Con cái luôn cần sự quan tâm yêu thương trực tiếp từ cha mẹ. Chúng nó muốn sự hiện diện của chính cha mẹ mình và những tiện nghi sang trọng của cái vật chất vô hồn không bao giờ có thể thay thế được hơi ấm tình yêu của sự quan tâm đó. Lạy Chúa, Ngài là cha và đã yêu thương chúng con với hết sự ân cần quan tâm vốn có của một người cha. Cha không chỉ ban cho chúng con thiên nhiên, vạn vật và cuộc sống mà qua bí tích thánh thể, cha còn hiện diện và ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho chúng con cũng biết đem lại hạnh phúc cho con cái mình bằng cách cho đi chính bản thân mình. Vì tình yêu thật sự của chúng con dành cho con cái không chỉ là những gì chúng con thực hiện hay chu cấp, nhưng là đã ban tặng chính mình bao nhiêu. Amen.
Bao năm mỏi mòn mong ước trôi nhanh, thân con phận bèo huy chốn rong rêu. Có lúc tưởng rằng hạnh phúc trên tay, nhưng sao bẻ bàng lệ ứa em đi. Những lúc chiều về hồn vẫn cô đơn. Ngài ở nơi đâu, Ngài ở nơi đâu, sao để con chơi với cơn đau một đời người. Đã từ trời bỏ xuống dương gian, sống với phận người chia sớt gian nan. Chúa muốn mọi người yêu mến nhau thôi, cho nhau nụ cười người sáng trên môi, cho nhau tình người đẹp mãi không vơi. Ngài ở trong tôi, Ngài ngủ trong tôi, cứ mãi lòng đau tim Ngài hoài. Ngài ở trong anh, Ngài ở trong em, và mãi mãi ở trong trái tim mọi người. Ngài ở trong tôi, Ngài ngủ trong tim, sao mà tôi cứ mãi lòng đau. Thank you.
ở trong em và mãi mãi ở trong trái tim.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.